SBS Việt ngữ.
Kim Anh cùng chuyên mục Thế hệ thứ hai mến chào quý thính giả của đài SBS Việt ngữ. Lớn lên ở vùng Tây Sydney, lúc nhỏ khi mọi người hỏi Shirley Lê muốn làm gì khi lớn lên, cô trả lời muốn làm bác sĩ vì nghĩ rằng đó là câu trả lời mà họ muốn nghe. Thế nhưng tận sâu trong thâm tâm mình thì cô muốn trở thành nhà văn. Biết đọc từ năm 4 tuổi, Shirley cho biết cô khám phá ra rất nhiều thứ kỳ diệu từ những câu chuyện đã đọc và cô nghĩ rằng niềm đam mê viết và đọc bắt đầu từ dạo đó. Từng thắng giải nhất cuộc thi viết Sing West vào năm 2014. Các truyện ngắn và tác phẩm của Shirley Lê từng được đăng tải trên SBS Online, The Lift Pro, The Griffith Review, Minching và The Bleak Black Thing. Shirley cũng là một trong những cây viết trẻ người Việt tham gia Sydney Writers Festival năm 2018. Trong chương trình tối nay, Kim Anh mời quý thính giả hãy cùng làm quen với cây viết trẻ Shirley Lê đến từ Sydney. Can you remember? Xin chào Shirley Lê. Shirley còn nhớ là bạn muốn làm gì khi mà còn nhỏ không?
So this is a funny one. When I was a young girl, I told a lot of people that I wanted to be a doctor.
Tôi còn nhớ đây là chuyện khá thiếu lâm. Khi còn nhỏ, tôi thường nói với mọi người rằng lớn lên tôi muốn làm bác sĩ, vì tôi nghe rằng đó là điều mà mọi người muốn nghe. Nhưng tận sâu trong lòng tôi thì tôi muốn trở thành nhà văn. Tôi biết đọc từ năm 4 tuổi. Tôi khám phá ra rất nhiều thứ kỳ diệu từ những câu chuyện tôi đã đọc. Tôi nghĩ rằng niềm đam mê viết và đọc bắt đầu từ dạo đó.
Như Shirley vừa nói thì bạn tìm thấy niềm đam mê đọc từ khi còn nhỏ.
Even in kindergarten, I remember I would just.
Đúng vậy đó. Thậm chí khi tôi còn học mẫu giáo, tôi nhớ rằng khi tôi đọc những cuốn sách đó, lúc đó tôi chỉ mới biết đọc. Mặc dù chỉ đọc được vài chữ, nhưng hàng ngày tôi vẫn cứ mở những cuốn sách đó ra, nhìn những hình vẽ và đoán ra câu chuyện. Tôi thích nhìn những hình vẽ và để mặc trí tưởng tượng của mình bay xa.
Knowing more about stories and seeing where the imagination can take us, I guess.
Why? Tại sao Shirley lại muốn trở thành nhà văn khi lớn lên?
Because I think there was already a realization within me that
tôi nhận ra rằng tôi chẳng nhìn thấy hình tượng nào trong các câu chuyện mà tôi đã được đọc là người Úc gốc Việt cả. Trong thư viện, tôi cũng không thấy những cuốn sách đề cập đến những trải nghiệm đó. Vì vậy, tôi đã nghĩ rằng tại sao tôi không làm điều đó? Mang đến cho thế giới này những câu chuyện về người Úc gốc Việt, nhất là nơi tôi ở, vùng phía Tây Sydney, có rất nhiều câu chuyện sống động, muôn màu muôn vẻ có thể kể lại cho mọi người nghe.
Vậy cho đến bây giờ thì Shirley đã kể lại những câu chuyện gì cho độc giả ở góc độ là thế hệ thứ hai người Úc gốc Việt?
Okay, so I'm gonna go back to 2014. The first story that I ever submitted for a competition
vào năm 2014, câu chuyện đầu tiên tôi gửi để tham gia cuộc thi Sing West kể về những trải nghiệm của một cô gái người Úc gốc Việt ở trường đại học. Cô học ngành luật, nhưng cô cảm thấy mình bị cô lập và không thuộc về nơi này. Cô cảm thấy những câu chuyện thành công hay những điều cô cảm nhận được từ hệ thống giáo dục không giống với tầng lớp lao động hay những gì cô thấy ở vùng Tây Sydney. Là thế hệ thứ hai người Úc gốc Việt, cô cảm thấy mình không đáp ứng được những mong đợi trở thành một người thành công. Đó là câu chuyện đầu tiên của tôi. Những câu chuyện tiếp theo cũng tập trung vào các nhân vật nữ, thế hệ thứ hai người Úc gốc Việt, với các đề tài xoay quanh tình bạn, những cuộc hành trình trong cuộc sống và sự trưởng thành về mặt bản sắc văn hóa.
The stories always kind of center around those themes, I think.
How were the response? Khán giả đã đón nhận câu chuyện đầu tiên của Shirley như thế nào?
First stories. So for my first story, I ended up winning first place in that competition.
Với câu chuyện đầu tiên, tôi đã giành giải nhất trong cuộc thi Sing West năm 2014. Giám khảo của cuộc thi năm đó là tiến sĩ Michael Mohamed Ahmad. Ông ấy là nhà văn người Úc gốc Lebanon. Ông ấy trở thành người hướng dẫn cho tôi kể từ năm 2014 tại Sweatshop. Ông ấy cũng là giám đốc của nhóm những nhà văn trẻ Sweatshop. Các nhà văn trẻ tại Sweatshop kể lại những câu chuyện đề cao các giá trị văn hóa thổ dân cũng như sự đa dạng văn hóa ở miền Tây Sydney.
Writers from indigenous and culturally and linguistically diverse communities in Western Sydney to tell their story.
What did you study? Shelley có cần phải học khóa học chuyên môn gì để trở thành một nhà văn chuyên nghiệp hay không?
I think that's an interesting question. Honestly, I studied a Bachelor of Arts in Media and I majored in writing. So, yes.
Tôi nghĩ đây là câu hỏi khá thú vị. Tôi tốt nghiệp đại học ngành truyền thông chuyên ngành viết. Tôi học để trở thành một nhà văn, nhưng tôi không nghĩ rằng tất cả mọi người cần thiết phải học chuyên ngành writing để trở thành nhà văn chuyên nghiệp. Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng writing là một chuyên ngành học cần nhiều sự kiên nhẫn, nỗ lực và sẵn sàng học hỏi. Tôi cũng đã học được rất nhiều điều trong chuyện viết lách khi làm việc cùng tiến sĩ Mohamed cùng nhóm Sweatshop.
Mentoring relationship with Dr. Mohamed and with Sweatshop.
Shelley này, làm nhà văn chuyên nghiệp có khó không, nhất là với những người thuộc thế hệ thứ hai ở Úc có nguồn gốc di dân?
I would say that being a Vietnamese Australian writer in the industry right now is an advantage.
Tôi nghĩ rằng là một nhà văn người Úc gốc Việt tại Úc vào thời điểm này là một lợi thế, vì văn học Úc đang thiếu những tiếng nói đại diện cho sự đa dạng văn hóa và ngôn ngữ ở Úc. Điều đó quả thật lạ lùng, vì khi bạn nhìn vào nước Úc, bạn có thể nhận thấy rằng đây là một trong những quốc gia đa văn hóa nhất thế giới. Thế nhưng về mặt văn học thì lại không thể hiện được điều đó. Vì vậy tôi nghĩ đây là một lợi thế cho các nhà văn gốc thổ dân và từ các cộng đồng đa văn hóa có cơ hội để kể lại câu chuyện của mình.
However, my word of advice would be that if you are a Vietnamese Australian person and you want to become a writer.
Tuy nhiên, tôi có lời khuyên cho những ai là người Úc gốc Việt muốn trở thành nhà văn. Bạn cần phải chắc chắn rằng mình không bị lợi dụng và câu chuyện của bạn phải do chính bạn viết. Tôi nghĩ đây là một vấn đề trong ngành văn học Úc hiện nay, vì có một số nhà văn nghĩ rằng họ có thể viết những câu chuyện về các nền văn hóa khác ở Úc. Họ thiếu sự hiểu biết hay nhận thức về chuyện rằng những người đến từ cộng đồng đa văn hóa hay nguồn gốc thổ dân có thế mạnh kể lại câu chuyện của chính họ. Vì vậy, tôi muốn nói lại một lần nữa là nếu bạn muốn trở thành một nhà văn, hãy kể lại câu chuyện một cách trung thực. Đừng để câu chuyện của mình bị ảnh hưởng bởi một số người vì lợi ích về tài chính hay vì những lợi ích về mặt chuyên môn của họ.
By people who want to take advantage of your story for their own financial benefit or for their own professional benefit. So that's my biggest word of advice.
Have you ever faced... Vậy bản thân Shelley có bao giờ phải đối mặt với những tình huống như vậy chưa?
Just mention about that.
I think I'm very lucky that I work with Sweatshop. So I think with my experiences,
tôi rất may mắn là tôi được làm việc với Sweatshop và tôi chưa phải gặp những tình huống như vậy. Tuy nhiên, tôi đã từng đọc tác phẩm của những tác giả bên ngoài cộng đồng người Việt. Họ cố gắng viết dựa trên quan điểm của người Việt và với tôi điều này là không thể chấp nhận.
Who are trying to write from a Vietnamese Australian perspective, and to me that is unacceptable.
Tôi đã từng trò chuyện với một tác giả người Việt khác tên là Hòa Phạm. Cô ấy có đề cập đến một cuốn sách được giải thưởng dành cho thiếu nhi. Nhân vật chính trong cuốn sách đó là một cô gái người Úc gốc Việt. Thế nhưng nhân vật này được viết không phải bởi một người Việt. Nên khi bạn đọc về nhân vật này, bạn sẽ thấy có điều gì đó không đúng và nhân vật này sẽ khiến người đọc hiểu nhầm. Và điều này sẽ ảnh hưởng đến cộng đồng chúng ta.
Has been portrayed in a very misleading way and it's been portrayed in a very disempowering way to our community.
Nhà văn yêu thích của Shelley là ai vậy?
Okay, so I definitely have a few. So yeah. The first one on my list.
Tôi có một số nhà văn yêu thích của mình. Đầu tiên phải kể đến là Stephen Phạm. Stephen là đồng nghiệp của tôi ở Sweatshop. Gần đây Stephen có đăng tải bài viết của mình trên trang mạng SBS có tên là Bitter Melon and Meat Pie. Đó là một bài viết tuyệt vời về trái khổ qua.
And it's a really wonderful essay about trái ổ qua.
Yeah, I read it this essay, yeah.
Yeah, yeah, so that's a wonderful essay, isn't it?
Yeah.
And you can see that, you know, you can see that that is such a...
Bạn có thể thấy đó là một chủ đề rất đặc biệt đối với thế hệ thứ hai người Việt ở Úc. Đây là một bài viết rất hay, đáng để mọi người đọc. Một tác giả khác trong Sweatshop mà tôi cũng rất thích là Liễu Chi Nguyễn. Cô ấy đang tập trung vào tác phẩm đầu tay của cô ấy vài tháng gần đây, và tôi cũng đang rất trông chờ được đọc tác phẩm của cô ấy. Tác phẩm của cô ấy có thể sắp tới cũng sẽ được đăng trên SBS. Một tác giả khác là Tiến Trần. Trước đây anh ấy sống ở Perth, nhưng hiện đã chuyển đến Sydney. Tiến Trần đã viết một tác phẩm rất hay là Uncle Five. Đó là một số nhà văn trẻ mới nổi gần đây. Tất nhiên, trong nền văn học Việt ở Úc không thể không kể đến những tên tuổi như Hòa Phạm. Mọi người có thể tìm đọc những cuốn sách và tác phẩm của cô ấy. Nam Lê với The Boat, một tác phẩm rất nổi tiếng trong nền văn học Úc. Tôi rất ngưỡng mộ những đàn anh đàn chị đi trước tôi đã mở những cánh cửa cho thế hệ nhà văn trẻ sau này trong cộng đồng chúng ta.
Yeah, so you know, I admire the people who've come before me who have really kind of opened the door for the rest of the emerging voices from our community.
Being a writer,
Kim Anh không biết rằng Shirley có thể sống ổn định với nghề viết văn ở Úc hay không?
You have a stable life with your career as the writer. Yeah.
You know what? I think this is a very important question.
Yeah.
Is it an uncomfortable question for artists? Yes, it is an uncomfortable.
Đây quả thật là một câu hỏi rất quan trọng và cũng là một câu hỏi không mấy dễ chịu đối với các tác gia. Theo kinh nghiệm của tôi có lời khuyên dành cho các nhà văn trẻ là các bạn cần có một công việc ổn định hàng ngày để có thể duy trì cuộc sống. Bản thân tôi rất may mắn khi có một công việc ổn định có liên quan đến việc viết lách. Tôi sẽ không tiết lộ nơi làm việc của mình. Tôi chỉ có thể nói đó là một công việc liên quan đến chính phủ và công việc này liên quan đến viết lách rất nhiều. Tôi phải nói rằng mình rất may mắn khi có thể tìm được một công việc giúp tôi tiếp tục nâng cao kỹ năng viết của mình dù trong một lĩnh vực khác. Một lần nữa, tôi muốn nói rằng các bạn trẻ sẽ phải đối mặt với những thử thách về mặt tài chính, nhưng các bạn sẽ vượt qua được. Nhiều nghệ sĩ làm được điều đó. Ngoài ra, còn có rất nhiều cơ hội dành cho các nhà văn. Chẳng hạn như tôi đã nhận được học bổng để viết cuốn sách đầu tiên của mình, còn Stephen Phạm cũng nhận được nhuận bút từ Creative New South Wales thuộc chính phủ tiểu bang để viết cuốn tiểu thuyết đầu tiên của mình là Vietnam Matters. Vì vậy, vẫn có những nguồn ngân sách để hỗ trợ các nghệ sĩ vì những tác phẩm của họ rất quan trọng đối với cộng đồng.
Can I say, I often hear older people in the Vietnamese Australian community say phrases like có tiếng nhưng không có miếng.
Yeah.
And that's really funny to me.
Tôi thường nghe những người lớn tuổi trong cộng đồng Việt ở Úc nói rằng có tiếng nhưng không có miếng. Điều đó đối với tôi thật là hài hước. Và tôi đã viết một câu chuyện có tên gọi là có tiếng nhưng không có miếng để tìm hiểu thái độ của cộng đồng đối với các nghệ sĩ. Tôi nghĩ nghệ thuật đóng một vai trò quan trọng trong cộng đồng. Công việc này có những đặc thù riêng, không giống những ngành nghề khác như bác sĩ, luật sư, kỹ sư, nhưng nó đóng góp cho cộng đồng của mình. Đó là thông điệp của tôi cho câu hỏi này.
You know that being an artist có cái sự đóng góp vô cái cộng đồng của mình chứ không phải không có đâu.
Yeah.
So that's my message in response to that question.
Yes, yeah, so you can speak Vietnamese.
Oh, definitely. But I think when it comes to
không giỏi lắm đâu, nhưng không biết sao mỗi lần đụng đến lĩnh vực văn hóa nghệ thuật hay những chuyện như thế này thì tiếng Việt của tôi có vẻ khá hơn một chút. Đó là lý do tại sao tôi lại chọn trả lời tiếng Anh trong chương trình này.
That's why I'm speaking to English for this one.
Yeah.
You
just mentioned. Như Shirley vừa mới nhắc đến thế hệ lớn tuổi trong cộng đồng Việt ở Úc, thì Kim Anh không biết là liệu ba mẹ Shirley có nghĩ như vậy không? Ba mẹ nghĩ như thế nào về sự lựa chọn nghề nghiệp của Shirley?
You know, obviously at first, I think they were quite.
Rõ ràng lúc đầu, tôi nghĩ ba mẹ mình cũng có một chút lo lắng, nhưng họ cũng luôn biết rằng tôi có đam mê viết văn. Do vậy, tôi không nghĩ rằng họ ngạc nhiên về sự lựa chọn này của tôi. Tuy nhiên, tôi có cách để ba mẹ không phải lo lắng về tôi. Chẳng hạn như tôi chứng tỏ cho ba mẹ thấy tôi có thể tự lo cho bản thân mình. Tôi có một công việc toàn thời ổn định trong khi viết văn. Nhưng tôi cũng không nghĩ rằng các bạn trẻ sống vì ba mẹ mà từ bỏ niềm đam mê nghệ thuật của mình.
So, you know, my parents and I have a great relationship. They have said that they're so proud of what I do and that they're supportive, and they actually come to my writing events as well to be there.
Tôi và ba mẹ có một mối quan hệ rất tuyệt vời. Ba mẹ tự hào về những gì tôi đã làm và ủng hộ tôi hết mình. Ba mẹ còn tham dự các sự kiện văn học của tôi nữa. Ba mẹ nhìn thấy những giá trị trong việc viết lách. Tôi nghĩ rằng những tiếng nói Việt trong nền văn học thời đại này đã lan tỏa trên toàn thế giới, chẳng hạn như nhà văn Mỹ gốc Việt, Việt Thanh Nguyễn, người đã giành được giải thưởng Pulitzer, là niềm hãnh diện cho cộng đồng chúng ta ở hải ngoại.
People who are living overseas and in the diaspora, there's a coming to voice. That's how I would put it.
So, Kim Anh cũng được biết rằng Shirley từng là xướng ngôn viên và sản xuất chương trình Little Voice của SBS Radio Việt ngữ. Thì Shirley có thể nói rõ hơn về chương trình này được không?
SBS Radio. So can you tell us more about this program?
Yeah, so that program started after my internship at SBS.
Chương trình này bắt đầu sau khi tôi kết thúc kỳ thực tập ở SBS Radio Việt ngữ. Tôi rất cảm kích về cơ hội thực tập ở đây. Tôi đã đưa ý tưởng chương trình The Little Voice cho chú Vinh Hoàng và chú ấy đồng ý với ý tưởng này.
I pitched an idea for Little Voices to Chu Vinh Hoàng.
Yeah.
And he said yes.
Nhờ chương trình này, tôi có cơ hội tìm hiểu và khám phá cộng đồng người Việt ở Úc và tìm kiếm những bạn trẻ thuộc thế hệ thứ hai người Úc gốc Việt để phỏng vấn. Đó quả thật là một cơ hội tuyệt vời để tôi gặp gỡ nhiều nghệ sĩ người Việt thế hệ thứ hai với các tác phẩm của họ. Đó là chương trình giúp tôi gặp gỡ với những nhân vật đặc biệt nhưng chưa được công nhận nhiều trong cộng đồng của chúng ta.
So interesting.
Thật là thú vị phải không, khi mà bây giờ Shirley lại là một trong những vị khách mời tham gia chương trình cũng nói về thế hệ người Việt thứ hai ở Úc.
To attend the program about second generation too.
Yeah, exactly. No, thank you to SBS Vietnamese. It was, you know, it really was.
Đúng vậy, tôi muốn cảm ơn đài SBS Việt ngữ. Đó thật sự là bước đầu tiên đối với tôi để hiểu thêm về cộng đồng mình, về thế hệ người Việt thứ hai ở Úc. Và tôi có cảm giác rằng cuối cùng tôi đã tìm được một cộng đồng riêng nơi tôi thuộc về, mặc dù tôi đã sống trong cộng đồng này cả cuộc đời tôi cho đến bây giờ. Đó quả thật là điều rất tuyệt vời.
You know, finally I had found a community where I had belonged, even though I was living in that community for my whole life, you know.
Yeah.
So it was wonderful, really great.
Thank you so much for your time, Shirley. Yeah.
No worries. Yeah, cảm ơn chị Anh and cảm ơn SBS Vietnamese and cảm ơn quý thính giả for listening.
Chương trình Thế hệ thứ hai xin được tạm dừng tại đây. Kim Anh hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau.
It's why we are here. While we are here, we are here.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.